Vũ động càn khôn, chương 127, kịch chiến, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Oanh. Đối với tiếng quát thô bạo của Ngụy Thông, Lâm Động không thèm để ý, hết sức chăm chú khống chế tinh thần lực đang ngưng tụ ở trước mặt mình, tiêm loa ba càng lúc càng trở nên sắc bén. Ô ô, tiêm loa ba giống như một cơn lốc nhanh chóng xoay tròn, làm cho không khí phát ra những thanh âm chói tai. Sắc mặt Ngụy Thông lúc này đã trở nên âm hàn, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, nguyên lực hùng hậu lượn lờ quanh thân hình hắn, khí thế của nguyên đan cảnh tiểu viên mãn đã được hắn hoàn toàn bộc phát. Ngụy Thông có thể cảm ứng được sự cường đại trong lần công kích này của Lâm Động, cho nên hắn không dám bảo lưu chút nào, song quyền chậm rãi mở ra, thuần nguyên cương khí nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay, khiến cho bàn tay hắn trở nên óng ánh, một cỗ nguyên lực vô cùng mạnh mẽ nhanh chóng tán phát ra xung quanh. Thiên liệt trường, đối với những người hiểu Ngụy Thông, thì khi thấy hành động của hắn, họ trở nên kinh ngạc, đồng thời cũng ngạc nhìn về phía Lâm Động, hiển nhiên là không bao giờ ngờ tới, Ngụy Thông lại bị ép tới mức này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, đám người Lâm Chấn Thiên cũng nhíu mày, trên mặt hiện vẻ lo lắng, tuy rằng bọn họ không rõ thiên liệt trường mạnh thế nào, nhưng họ cảm thấy sự đáng sợ của âm phong được ngưng tụ. Thiên liệt trường mặc dù chỉ là tứ phẩm võ học nhưng vô cùng mạnh mẽ, nó chính là sát chiêu của Ngụy Thông, bằng vào chiêu này hắn đã từng đánh chết ba vị cường giả nguyên đan cảnh. Đồng Tố ở bên cạnh nói một cách nghiêm túc, khi nghe thấy Đồng Tố nói như vậy, tim của đám người Lâm Chấn Thiên đập thình thịch, hai bàn tay nắm chặt lại. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Trong vô số tiếng ồn ào, song trường của Ngụy Thông càng trở nên óng ánh, nguyên lực ba động khiến cho mọi người cảm thấy rét lạnh, Ngụy Thông cười lạnh, hai tay hợp lại làm một, tạo thành một công kích mạnh nhất. Khi song trường của Ngụy Thông như một cái búa đánh xuống, nguyên lực óng ánh tạo thành một chùm sáng khổng lồ, nổ tung ra bốn phía. Trong chùm sáng ẩn chứa thuần nguyên cương khí rất mạnh, nó biển đổi bất định, giống như một hòn núi lớn nổ tung, kình phong khiến cho trái tim người khác phải lạnh giá. Tiêm loa ba, khi thế công sắc bén của Ngụy Thông nổ tung, ánh mắt của Lâm Động cũng trở nên lạnh lùng, một ngón tay điểm ra, tiêm loa ba lập tức điên cuồng xoay tròn, sau đó giống như một cơn lốc mang theo những âm thanh ô ô, lao vào chùm ánh sáng kia. Trên khán đài, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn vào hai thế công hung hãn, đây là tinh thần lực và nguyên lực đánh nhau. Tốc độ công kích của hai người cực nhanh, chỉ lóe lên một cái đã đập thẳng vào nhau. Một tiếng nổ làm rung chuyển giác đấu trường, nguyên lực và tinh thần lực mạnh mẽ hình thành một vòng tròn, khuếch tán ra xung quanh, cái vòng tinh thần vô hình bao phủ giác đấu trường bị công kích rung lên mạnh mẽ. Lúc này, tinh thần lực hùng hậu và thuần nguyên cương khí sắc bén sau khi tiếp xúc với nhau đang không ngừng bào mòn đối phương, giống như đang thôn phệ nhau vậy. Khi mới bắt đầu đối kháng, tiêm loa ba không mang lại hiệu quả tốt, bị thuần nguyên cương khí không ngừng đẩy lùi. Nhìn cảnh tượng này, nhiều người đoán tinh thần lực của Lâm Động không có hiệu quả lớn. Sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên cũng biến đổi, vốn họ cho rằng tinh thần lực của Lâm Động rất mạnh, chẳng nhẽ như vậy còn chưa đủ chống lại Ngụy. Góc truyện audio.com, thông, tinh thần lực vốn không bằng thuần nguyên cương khí cương mãnh sắc bén, cảnh tượng này không có gì kỳ quái, đợi kết quả đi. Nham Đại Sư cười nhạt nói, nghe thấy đại nhân vật về tinh thần lực nói như vậy, đám người Lâm Chấn Thiên mới yên tâm hơn một chút. Trong khi họ nói chuyện, tiêm loa ba của Lâm Động liên tiếp lùi lại, thậm chí nguyên lực còn tới sát thân hình hắn, nhưng mà Lâm Động không lùi lại, sắc mặt của hắn trầm xuống, tiếp tục điểm một ngón tay ra. Khi Lâm Động điểm thêm một ngón tay, tiêm loa ba vốn đang bị đẩy lùi đã dừng lại, một luồng lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong đó lúc này bộc phát ra ngoài. Ba động vô hình bộc phát trong chớp mắt đã phá tung chùm ánh sáng của nguyên lực, sau đó nó vẫn không giảm, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Ngụy Thông. Thấy kình khí của thiên liệt trường không mang lại hiệu quả như ý muốn, sắc mặt Ngụy Thông biến đổi, đầu gối hơi cong, thân hình bật về phía sau. Véo, dưới sự điều khiển của Lâm Động, tiêm loa ba lao theo hình vòng cung đuổi theo Ngụy Thông đang chạy trốn. Nổ, Ngụy Thông né phải tránh trái, nhưng hắn vẫn thấy tinh thần lực của Lâm Động đuổi theo, ánh mắt trở nên âm trầm, quát lớn một tiếng. Tiếng quát của Ngụy Thông vừa dứt, tiêm loa ba đã bị chùm ánh sáng của Ngụy Thông đánh cho tan nát. Muốn dùng thứ này phản kích ta, đúng là ngu muội. Ngụy Thông cười nhạt nhìn tiêm loa ba bị thuần nguyên cương khí đánh cho tan nát, châm chọc nói. Vù vù, nhưng mà khi hắn vừa nói xong thì trong tiêm loa ba đột nhiên bắn ra hơn 10 vật nhanh như tia chớp vọt tới Ngụy Thông. Hóa thần châm, công kích đột ngột xuất hiện làm cho gương mặt của Ngụy Thông cứng lại, khi những thứ kia tới gần hắn mới phát hiện đây chính là hóa thần châm mà Cổ Ảnh thường sử dụng, chỉ có điều uy lực của nó mạnh hơn nhiều, số lượng cũng vượt trội. Chúng kế, lúc này đã không còn đủ thời gian để phòng ngự, Ngụy Thông nhận ra tiêm loa ba không phải là sát chiêu của Lâm Động, mà sát chiêu chân chính là hóa thần châm được đối phương giấu trong tiêm loa ba. Tốt, trên khán đài, ánh mắt của Nham Đại Sư vào thời khắc này đột nhiên sáng ngời, nhịn không được hô một tiếng tốt. Người khác không cảm thấy gì, nhưng hắn lại hiểu, muốn đem hóa thần châm giấu trong tim loa ba thì lực điều khiển phải vô cùng tốt. Suy suy, hóa thần châm đột nhiên công tới làm cho một kẻ thân kinh bách chiến, một như Ngụy Thông đều không ngờ tới, nếu như hắn dính một kích này thì thân hình sẽ lập tức như một cái tổ ong vò vẽ, nhưng hắn cũng chỉ kịp điều chuyển nguyên lực hộ thể, sau đó hắn lập tức cảm nhận được hơn 10 đạo hóa thần châm kia đã đâm vào trong cơ thể. Một, thân kinh bách chiến, trải qua trăm trận chiến. Phòng ngự hiện giờ không mang lại hiệu quả lớn, cho nên khi hóa thần châm đâm vào trong cơ thể, Ngụy Thông nhận ra trong đầu hắn bộc phát một cảm giác đau nhức, đây chính là triệu chứng khi bị tinh thần lực ăn mòn. A, trong sân, Ngụy Thông ôm đầu, kêu lên những tiếng thê lương thảm thiết, thân hình lảo đảo lui về phía sau, tinh thần lực công kích mặc dù không trực tiếp như nguyên lực nhưng mà nó phá hủy tinh thần, một khi tinh thần bị đánh tan thì con người chỉ như một cái xác không hồn mà thôi. Đây là một kết quả đáng sợ hơn chết. Giữa không trung, Lâm Động hờ hững nhìn Ngụy Thông đang kêu thảm thiết nhưng không dừng tay, dù sao hóa thần châm cũng không đủ để giải quyết vị cường giả. Cốc truyện audio.com, nguyên đan cảnh tiểu viên mãn này, mà đối với người này, Lâm Động đang mang quyết tâm phải giết hắn không chết, huyết y môn sẽ không ngừng tìm Lâm gia gây phiền phức cho nên người này phải chết. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Động hàn quang chợt lóe, thân hình nhanh như tia chớp bay về phía Ngụy Thông, mà khi hắn bay tới, hai tay hắn cũng kết ấn thuần nguyên cương khí hùng hậu dùng tốc độ kinh người ngưng tụ trong lòng bàn tay, ba động kinh người theo đó truyền ra. Tiểu tạp toái, ta muốn giết ngươi. Hành động của Lâm Động đã bị Ngụy Thông phát hiện, hắn một con người cứng rắn, cảm giác đau đớn trong đầu không làm hắn mất đi ý chí, hắn điều động tất cả nguyên lực trong cơ thể tập trung ở chân phải, sau đó cước phong sắc bén giống như một con bọ ngựa bổ vào đầu Lâm Động. Đối mặt với chiêu thức liều mạng của Ngụy Thông, thân hình Lâm Động không dừng lại, kỳ môn ấn pháp nhanh chóng biến ảo, trực tiếp thi triển kỳ môn ấn tầng 4, hắn muốn cùng Ngụy Thông liều mạng đánh một trận. Ào ào, khi ấn pháp biến ảo, nguyên lực cũng nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hóa thành một trường ấn màu vàng, tán phát ra một loại ba động khiến cho người khác tim đập chân run. Khi trường ấn màu vàng được ngưng tụ, sát khí trong mắt Lâm Động cũng hiện lên, vỗ thẳng một trường vào chân phải của Ngụy Thông. Thấy hai người trong sân liều mạng chém giết, trên khán đài có không ít người đang ngồi bật dậy, bọn họ đều hiểu chiêu này sẽ phân thắng bại. Chỉ là họ không biết ai thắng ai bại mà thôi. Cách chương.